18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái đi qua đời tôi phần 7. Phần 7 trong chuyên Sex TV. Có quý anh chị nào trải qua tình một đêm chưa nhỉ? Chắc nhiều, tôi cũng trải qua một lần. Ấn tượng lắm lắm, tôi nhớ anh Minh hay nói, kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau muôn đời. Câu này có vẻ đúng. Người con gái này tôi chỉ sở hữu đúng một lần mà làm tôi nhớ mãi không nguôi. Ngày đó là khi tôi và vợ yêu nhau đã được 4 năm vẫn chưa được vợ cho làm gì. Vợ tôi dễ khóc. Tôi cứ định tiến xa là cô ấy khóc, tôi lại xìu ngay lại, không nỡ tâm làm gì tiếp theo. Lúc đó tôi bắt đầu làm việc ở Viettel. Thời gian đó bố mẹ tính chuyện cho tôi an cư trên Hà Nội. Tôi xác định bám trụ ở đây lâu dài nên kiểu gì cũng phải mua nhà. Lúc đó bất động sản đã xuống đáy nên người bán nhiều hơn mua. Tôi được người quen giới thiệu một sàn khá có tiếng. Tôi liên hệ qua điện thoại trước rồi ghé qua hỏi thông tin. Đón tôi là một cô gái trẻ mặc áo trắng, váy đen, công sở rất thanh lịch, nhã nhặn. Tôi nghĩ nhiều quý anh chị thích con gái mặc như thế giống tôi, mặt em quen lắm. Tôi ngờ ngợ mãi, khi em giới thiệu em tên Hiền thì tôi hỏi ngay, Hiền quê ở Hà Tĩnh và nick Olala đúng không? Em ngạc nhiên, mắt chớp chớp thơ ngây, tôi cười, há há, trái đất tròn, chúng ta chat suốt trên Ola mà em quên à. Cuối cùng em cũng nhận ra tôi, cuộc nói chuyện vì thế vui vẻ hơn. Em bảo em không nhận ra tôi vì tôi béo hơn so với hồi gửi ảnh. Tôi quen Hiền lâu rồi, dễ đến một năm trước. Thời đó rảnh tôi hay vào Ola chat chít thư giãn và xem ảnh các em hàng. Tôi không có ý định chăn rau vì lười. Tôi ngại đong đưa và ngại đưa các em đi chơi. Trong số bạn bè trên Ola có vài người chat tâm đầu ý hợp. Trong đó có Hiền. Hiền và tôi đều thích mèo. Chúng tôi cho rằng mèo là loài động vật ngoan ngoãn, sạch sẽ và có ích. Chúng tôi còn có nhiều điểm chung khác nên nói chuyện rất hợp. Tôi đề nghị Hiền gửi ảnh. Hiền gửi ngay một tấm ảnh xinh như thiên thần. Hóa ra em ăn cắp trên mạng, bó tay. Tôi phát hiện và tỏ ra giận dỗi. Em cười và gửi một ảnh khác. Trong ảnh là một cô gái ăn mặc sành điệu, chụp ảnh bên cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ. Bẵng đi một thời gian, tôi không vào Ola nữa. Hôm nay gặp tình cờ gặp lại Hiền, có lẽ là do duyên phận. Hiền vừa học chuyên tu vừa làm ở đây. Sếp ở đây là người quen nên tạo điều kiện cho em nghỉ vào những buổi cần đi học. Hiền ở ngoài không khác với trong ảnh. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, lâu lâu hỏi thăm nhau. Có lần em nhắn tin cho tôi bằng số điện thoại lạ. Em nói, điện thoại em làm sao ấy, tự nhiên bấm vào cái gì nó cũng không mở được. Anh xem giúp em được không? Tôi vui vẻ đồng ý. Chiều đó em chạy qua chỗ tôi, khi vào đến nhà tôi thì trời mưa rất rất to, sấm chớp đùng đùng. Em dùng Android và gặp virus, tôi ngồi và khôi phục máy về nguyên trạng. Xin nói thêm, Hiền là cô gái rất hiện đại, em cao 1m57, tóc khi cắt ngắn, khi làm xoăn, khi nhuộm vàng và để dài, gương mặt em thon thả, hơi vê lai một chút, miệng hơi rộng, nhiều người đánh giá em duyên và xinh. Bằng chứng là giờ Hiền lấy được một người chồng rất đẹp trai, tôi cũng thấy em nhìn rất ổn, giọng em miền Trung nên hơi nặng một chút. Hôm đó Hiền mặc áo trắng, khi ngồi cạnh tôi, khe áo hở ra một khoảng ngực, tôi không thể rời mắt khỏi chỗ đó. Hiền nhận ra, ngại ngùng che áo lại và hơi đỏ mặt. Tự nhiên tôi bị kích thích, tôi ôm lấy và hôn Hiền. Hiền bất ngờ nhưng không phản đối, em hôn lại tôi, em giống Vi, em thích đút lưỡi sang miệng tôi, trời vẫn mưa to lắm, chúng tôi hôn nhau say đắm, em có vẻ rất thích hôn. Lưỡi em luồn qua miệng tôi, cạ vào răng và cuốn lấy lưỡi tôi. Nụ hôn mạnh quá làm tôi hơi sợ. Được một lúc tôi ôm lấy em và hít hà vào cổ em. Say cuồng quá, tôi luồn tay lên sờ ngực em. áo ngực rất cứng, em giật nảy mình, gạt tay tôi ra, tôi lại dùng tay trái sờ ti, ngay lập tức mặt em phụng phịu, em gạt tay tôi ra và tét vào tay tôi rất mạnh. Lúc đó vừa hay điện thoại đã về lại nguyên trạng, lấy cớ đó em bò ra khỏi lòng tôi, với điện thoại kiểm tra, em nói, có vẻ ổn rồi, em cảm ơn anh nhé, em về đã, nhưng trời đang mưa to lắm. Em ở đây đến khi tạch đã, về bây giờ dầm mưa thì ốm mất hí, em có áo mưa mà, ở lại, em sợ lắm, tôi giữ em không nổi. Tối đó em nhắn tin cảm ơn tôi và hỏi, sao lúc nãy tự nhiên anh hôn em thế? Mới lần thứ hai gặp nhau ngoài đời thôi mà, trời mưa to quá lắm anh thấy lạnh và tự nhiên muốn ôm em cho ấm, yếu tố ngoại cảnh ấy mà, em không giận anh chứ, không, hôn thôi thì được, hí. Khoảng hơn một tuần sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ em nói mẹ em vừa đi xem bói về, một bà bói rất nổi tiếng, bà ấy nói số em sướng lắm, em có người yêu là một anh người hơi đậm, mặt vuông chữ điền, người yêu rất yêu em và rất lo cho em, bà ấy nói em lấy người này thì sướng một đời, em chốt một câu, trong tất cả bạn bè em quen chỉ có anh như thế, tôi sốc lểng xiểng. Xin nói thêm để anh em đừng tin bói toán, giờ em hiền lấy người không giống thế chút nào, sau vụ xem bói, em thường xuyên nhắn tin cho tôi hơn, chúng tôi cũng hay chat Yahoo với nhau. Em kể rất nhiều, em nói em không còn là con gái, trong một lần liên hoan với nhóm bạn cùng lớp, em bị một cậu bạn chuốc say, bạn đó nói thích em từ lâu mà em không thích. Sau đó bạn ấy đưa em vào khách sạn, em dù say vẫn cảm thấy sự đau đớn, sau vụ đó, dù cậu kia quỳ xuống van xin tình yêu nhưng hiền không chấp nhận, tôi tin những gì em nói là thật. Một thời gian sau em khoe em mua laptop mới, tình hình là máy đi kèm hệ điều hành Ubuntu, em nhờ tôi cài Win, tôi đồng ý nhưng với điều kiện em hãy là của tôi, câu trả lời là sự im lặng. Mấy ngày sau em nhắn tin nói đồng ý và hẹn gặp tôi ở khu vực 1000 Ý Đình. Khi tôi đến em đang chờ tôi ở quán nước, chúng tôi cùng nhau vào một nhà nghỉ gần đó, em ngại ngùng lắm. Em đeo khẩu trang kín mặt và bắt tôi đi thang máy, còn em dùng thang bộ, em để máy tính xuống và nhờ tôi cài. Trời nóng quá nên em đi vào tắm, tiếng nước xả làm tôi dạo dực trong lòng. Một lát sau, em bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, tôi như có luồng điện chạy dọc sống lưng, dáng người em đẹp quá, em cuốn khăn tắm ngang ngực, tóc em búi cao để lộ cổ trắng ngần. Chiếc khăn tắm để hở khe ngực căng tròn, tôi nhìn dòng nước chảy trên vai, trên đùi hiền không chớp mắt trong bóng tối mờ ảo của đèn ngủ. Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và thả tóc, chân em gác chéo. Em như nhìn thấy vẻ thẫn thờ của tôi, em hơi đỏ mặt nói, anh không đi tắm còn nhìn gì em mãi thế, chờ anh chút, tôi cởi bỏ quần áo để ở ngoài và bước vào nhà tắm. Tắm được vài phút tôi bỗng sợ bị em móc mất ví, rõ lo lắng hả ông Hiền không phải là người như thế, nước mắt quá, tôi gội cả đầu, rắc rối là trong phòng tắm chỉ còn đúng một cái khăn bé tí. Tôi vẫn ngại nên lấy khăn, đó bịt quanh tờ rim và tắt đèn, ra ngoài, Hiền đã ngồi lên giường từ bao giờ, một chân em co lên, em chăm chú xem thế giới động vật. Tôi ngại quá nên vơ lấy chăn đắp vào người để che tờ rim, tôi click vài thứ ở máy tính cho nó chạy tiếp rồi quay sang em, ở tư thế nửa nằm, nửa ngồi, chiếc khăn tắm hơi tụt xuống, làm khe ngực đầy đặn thêm lộ, tôi quay nhẹ sang hôn vào cổ em, tay ôm eo em hơi nhột nhạt và khẽ nghiêng người né tránh, né sao được, tôi ôm chặt em hơn, tay tìm chỗ gỡ khăn tắm. Em giữ nhẹ tay tôi lại nói, kìa anh, từ từ, ngoan nào em, tôi gỡ hai lớp khăn, toàn bộ cơ thể em hiện ra trước mặt tôi, chân em co lên cố gắng che chỗ kín, tôi nhanh chóng kéo em nằm xuống. chân tôi đẩy nhẹ em chân em xuống, toàn bộ cơ thể mỹ miều nằm gọn trong tầm mắt tôi, em không cao lắm nên mình và chân không dài, bù lại rất thon gọn, ngực căng tròn nảy nở. Môi và núm vú em màu na ná nhau, nó hồng sầm sầm, da em trắng trẻo lắm, hiền cực cực kỳ thích hôn, cô ấy rất thích hôn lâu, nhưng cô ấy cứ đưa hết lưỡi sang miệng tôi mà ngoáy, làm tôi thấy ơn ớn. Tôi chỉ thích mút môi trên, môi dưới, cô ấy thì thích đút lưỡi cơ, đang hôn tôi luồn tay xuống sờ ti, cô ấy rứt ngay môi ra và cười ầm ĩ, tôi sờ vào ti kia, cô ấy quằn người hơn nữa và cười to hơn. Trời ơi, ha ha, đừng, em buồn chết mất, ha ha, cái khỉ gì thế này, tôi sờ ti chứ cù em đâu mà buồn, em vừa nhìn tôi, vừa cười đến chảy nước mắt. Cũng nhờ thế mà không khí đỡ thoải mái hơn, hai đứa đỡ ngại ngùng hơn, dù gì thì gì, chúng tôi mới gặp nhau ngoài đời có hai lần, lần thứ ba đã vào khách sạn, ngại chứ sao không? Tôi tiếp tục nằm đè lên em, hôn và vuốt ve, chim tôi đè lên đùi em cứng ngắc, không dám chạm vào ngực nữa sợ em buồn, tôi hôn cổ, hôn khe ngực em tắm xong nên thơm và mát mẻ lắm. Tôi đưa tay xoa bụng, xoa đùi, sau đó luồn tay vào hàng lông đen nhánh, em khép chân hở, tôi chỉ lách được một, hai ngón tay vào, bướm ướt sũng, y như của Vi, tôi thấy kích thích đã đủ. Thêm nữa không được sờ hay mút ti em chả còn gì mà nghịch nữa, tôi đeo bao vào và định đút vào em, thì lúc đó chim tôi tự nhiên ỉu xìu, tôi không biết tại sao nữa, không phải vì em không hấp dẫn. Không phải vì tôi không thèm muốn, tôi cố gắng ấn vào nhưng nó xỉu ra, em cũng ngạc nhiên không kém và nói ủ xỉu vậy, sao anh cho vào được, tôi ngại quá, hít. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cảnh này, rượu bia thì không uống, quan hệ cũng nhiều mà có bao giờ bị vậy đâu. Tôi nằm cạnh em, thở dài não nề, em bảo, anh sao thế? Chuyện quan hệ quan trọng lắm, sau này còn lấy vợ, có con nữa, anh không biết sao nữa, lạ quá, thôi, không làm được gì thì massage cho em cũng được, tôi nằm và xoa lưng em láng mịn, những đường cong rất đẹp, tôi xoa mông em và thấy rất thích thú, chúng tôi tâm sự về việc học tập công việc của em, chừng vài phút sau, chim, tôi cứng trở lại, tôi đeo bao vào nó lại xìu, ôi, gì thế này, ông trời đang đùa giỡn tôi à, tôi chán quá, tự tháo bao ra và lại nằm thơm vào cổ, vào má rồi hôn em ôm tôi, em xoa ngực tôi, một lát sau chim, tôi lại cứng tiếp, lần này không bao biết gì nữa, tôi đè em ra, cả chim trên bườm em và đút vào, em hốt hoảng, anh, còn bao, thôi, kệ nó đi, em nhăn mặt và bám lấy vai tôi. Chim tôi vào khá khó khăn và dừng lại khi vào được một nửa, tôi dấn mạnh vào, chim vào sâu hơn một chút, tôi bắt đầu nhấp, em không rên mà chỉ nhăn mặt và thở, tay em nắm lấy vai tôi. Điều đặc biệt là bườm em liên tục co bóp rất nhiều, tôi cảm nhận rõ điều đó qua từng nhịp dấn, tôi chưa bao giờ gặp điều này trước đây, nó làm tôi rất thích thú, tôi vừa ngậm môi em vừa dấn. Nước bươm ra tràn trề, trơn lắng, tôi vào ra rất dễ dàng, chim chỉ vào được 80% là hết cỡ, bươm rất bót, nó bó cứng lấy chim tôi và liên tục co bóp, tôi vừa thơm má, vừa dấn, vừa sờ ti. Em khẽ gạt tay tôi ra, cười và nói, hư, hờ, tiếng thở, đừng, buồn em, lâu không quan hệ, bướm lại bót cơn sướng cứ thế, dồn dập đến, chỉ hơn một p là tôi không chịu nổi nữa. Tôi gồng mình dấn mạnh hơn và suốt ồ ạt vào bướm em kêu, một tiếng nhẹ nhàng rồi nằm im, ôm lấy lưng tôi, suốt nhanh quá, tôi nằm đè lên em rồi thơm vào cổ và nói, em thấy sao? Em thấy hơi đau một chút, tôi mỉm cười, người dã rời, chờ cho chim mềm hẳn, tôi nằm sang bên cạnh, tôi hỏi, anh nằm đè lên, em thấy nặng không, lúc đầu thì nặng lắm, Nhưng lúc anh đút vào rồi nhấp thì không nặng nữa. Chả hiểu sao lại thế. Tôi với tay qua, lick nốt vài bước để hoàn thành cài in. Còn cài driver nữa, tôi điều khiển cho máy chạy nốt. Quay sang em. Em đang nằm nhìn tôi. Tôi vuốt mấy sợi tóc vương trên má em, hôn nhẹ lên môi. Em quẳng lấy tôi mút lưỡi rất sâu. Nước bọt em và tôi quyện lấy nhau. Em ôm chặt lấy tôi, ngực em sát vào ngực tôi. Chân em gác lên tôi. Tôi vừa hôn vừa xoa lưng, xoa mông. Tôi đã quen hơn với cách hôn của em. Hơi thở từ người em, từ miệng em làm tôi hứng trở lại. Chim cứng lên. Sau chỉ khoảng 5 giây, tôi đè em ra, nằm lên, dùng đùi mình tách chân em ra và đút vào. Vẫn còn chất nhớn và tinh nên vào rất dễ dàng. Tôi vừa hôn em vừa dấn. Bỗng nhiên em nhả ra và nói, hợp cho em lên trên đi. Tôi kéo em lên trên. Em có vẻ thích cưỡi ngựa. Tay em chồng vào bụng tôi và dập. Em mỉm cười mãn nguyện. Nhưng em hình như ít kinh nghiệm và dập máu quá nên chim tuột mấy lần. Tôi chán cảnh lắp lại khi tuột nên đẩy em nằm xuống tư thế truyền thống. Tôi dạng chân em lên hết cỡ và dã mạnh. Những tiếng bạch bạch vang lên đều. Bườm em vẫn co bóp liên hồi khi tôi dấn. Em thở mạnh nhưng rên rất ít, thỉnh thoảng mới có tiếng hơ hờ ư y a. Tôi nằm đè sát lên em và thúc. Tôi rất thích cảm giác này, cảm giác được làm chủ một người con gái. Có nghiên cứu nói rằng khi quan hệ, con gái thường yếu đi, tay chân họ không thể làm gì mạnh được. Tôi thì thỏa thích làm gì tôi muốn. Khi thì tôi chống tay và nhấn để nhìn toàn bộ thân thể nuột nà của em. Khi tôi hôn em, ngậm lưỡi em chỉ không cho tôi sờ ngực vì buồn. Lâu lâu tôi mút ngực 1,2 giây rồi phải nhả ra không, em oằn người vì buồn. Tôi nắm lấy tay em, miệng hôn say đắm. Tôi vẫn dấn liên tục, càng lúc càng mạnh. Em không có bản tính dâm dật như vi. Em không mãnh liệt bằng, nhưng bướm em bót lắm. Nó bóp lên tùng tục được như thế. Khoảng 5 giây thì cơn sướng tột đỉnh tới. Cơn cực khoái lan tỏa khắp cơ thể. Tôi căng cứng các cơ bắp và xuất hết vào người em. Tôi nằm bẹp lên em, thở dốc sau 2 hiệp đầy thỏa mãn. Em thở, em có thai thì chết ấy. Anh làm, anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi khẽ nói và thơm vào má em ôm lấy lưng tôi. Chúng tôi tiếp tục hôn nhau rất lâu, đến gần 9 giờ tối, nghe chừng đã muộn. Chúng tôi vào lau người, mặc quần áo và ra về. Tôi để em đi trước để nhìn mái tóc lá liễu ngang lưng, thân hình cân đối kiều diễm nhẹ bước xuống cầu thang, vẫn không tin mình vừa sở hữu em trong vòng hơn 2 tiếng. Khi về đến nhà, tôi nhắn tin hỏi, em uống thuốc chưa? Em uống thì hơn, chứ em còn đang đi học mà, em không uống đâu, em mệt lắm, em đi ngủ đã, kệ đi, em làm em tự chịu, không, thế sao được, mà thôi, em ngủ đi cho khỏe, nếu có gì thì báo anh. Thời gian sau đó chúng tôi thường xuyên chat qua webcam Yahoo, sau đó khoảng 1 tháng em nói em không thấy gì đặc biệt, tôi mới thở vào, em hỏi. Nếu em có thai thật anh sẽ làm gì? Anh không biết nữa. Nhưng anh không bỏ con anh đâu. Hôm đó em thích chứ? Hừm, cũng có, nhưng em hơi đau. Em mới quan hệ 1 lần thôi mà. Em thề đấy. Tôi tin em, tôi chưa thấy Hiền nói dối bao giờ. Thời gian sau đó tôi nhiều lần muốn gặp Hiền nhưng em từ chối. Em bảo, gặp để làm gì anh, em không vào khách sạn nữa đâu. Em muốn quên chuyện đó đi. Nếu có duyên hay em nhớ anh, em sẽ liên lạc. Dòng chảy cuộc sống lững lờ trôi. Thời gian đó tôi bận rộn với việc kiếm đất, sau đó là xây nhà nên dần dần ít nói chuyện với Hiền hơn. Rồi dần dần là quên bẵng, giống như quên phần mềm chat Yahoo. Bỗng một hôm tôi có số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi hỏi thăm, hỏi ra mới biết là Hiền. Giờ em đã học xong, chuyển công tác và đã có người yêu, tôi thấy vui cho em. Tôi và em trao đổi Facebook và thường xuyên like, comment Facebook của nhau khi có điều gì thú vị. Thời gian khủng khiếp quá. Mới đó mà gần 3 năm từ ngày chúng tôi gặp nhau trong khách sạn, giờ đây Hiền đang hồi hộp chờ đón cháu trai đầu lòng, em theo chồng về Hải Phòng xa xôi. Tôi vẫn thường xuyên gửi những lời chúc tốt đẹp qua Facebook hay tin nhắn đến em. Thật tâm tôi mong em hạnh phúc. Chúng tôi hẹn nhau khi nào em lên Hà Nội sẽ đi cà phê. Cà phê chân chính để ôn lại chuyện xưa. Tôi không biết Hiền có lên chuyên sex TV không. Mà nếu có chắc cũng không đọc được chuyện của tôi vì giờ này em sắp đến ngày lâm bồn. Nhưng tôi mong em biết rằng, dù chúng tôi chỉ gặp nhau 3 lần ngoài đời, dù tôi chỉ sở hữu em trong hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng em là một kỷ niệm đẹp tôi mãi không quên. Gương mặt nụ cười, dáng người đẹp đẽ của em tôi vẫn lưu ở một góc nhỏ bình yên trong trái tim. Khi em chưa lập gia đình, lần nào thay số điện thoại tôi cũng nhắn tin cho em là: anh đây, lưu số mới của anh vào nhé. Anh nào ạ? Anh người thứ hai của em. Vâng.